tam thiếp hòa tán. Hòa tán có nghĩa là hòa ngữ, tiếng nói thuộc về dân tộc Nhật Bản, là những lời thơ ca tán dương công đức chư Phật. Đặc biệt, vào giữa thời kỳ Bình An đến thời Kim Thương, lưu hành 75 loại, gồm có 4 câu 1 khổ. Kim Dạng là những khổ thơ dùng để tán dương công đức chư Phật, trong đó hòa tán của Thân Loan là một. Hơn nữa, hòa tán của Thân Loan gọi là lời ca tụng dịu dàng. Ngày xưa, hầu hết kinh điển đều viết bằng Hán văn, chư vị tổ sư bình giải thích ra lối văn nhẹ nhàng dễ hiểu. Sự thật, hòa tán của Thân Loan chắc chắn cũng phải nương vào văn phong của những câu kinh được giải thích ấy. Hòa tán của Thân Loan hơn 500 khổ thơ, trong đó có Tịnh Độ hòa tán, Cao Tăng hòa tán, Chánh Tượng Mạc hòa tán và đặc biệt có Tam Thiếp hòa tán. Trong tu tập hàng ngày, hàng đệ tử của chân tông đều dùng đến những loại này. Ngoài ra, còn có gần 200 khổ thơ hòa tán khác dùng để ca ngợi về công đức của Thánh Đức Thái Tử. Tịnh Độ hòa tán rất hay. Tán A Di Đà Phật Kệ của Đàm Loan cũng gọi là Tán A Di Đà Phật Kệ hòa tán. Ba bộ kinh Tịnh Độ được soạn thành hòa tán đó là Đại Kinh Tán, Quán Kinh Tán và A Di Đà Kinh Tán. Những kinh điển tán thán Đức Phật A Di Đà như Chư Kinh Hòa Tán, Hiện Thế Lợi Ích Hòa Tán, Thế Chí Hòa Tán, vân vân, đều được tóm gọn lại trong những lời ca tụng ấy. Cao Tăng Truyện chính là những pháp nghi của Tịnh Độ Chân Tông được truyền qua từ Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản bởi vì các vị tổ sư như Long Thọ, Thế Thân, Đàm Loan, Đạo Xước, Thiện Đạo, Nguyên Tín, Nguyên Không với nội dung tán dương công đức chư tổ. Ngoài ra, phần sâu của Chánh Tín Niệm Phật Kệ tán dương ca ngợi rộng rãi bằng lối hòa tán này. Chánh Tượng Mạc hòa tán. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, chia Phật Pháp ra làm ba thời kỳ, đó là Chánh Pháp, Tượng Pháp và Mạc Pháp. Thời kỳ này là thời kỳ Mạc Pháp, rất hiếm có người tu được chứng quả. Sống trong thời kỳ này, chúng ta là những kẻ phàm phu, chỉ được cứu độ qua bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà mà thôi. Bổn nguyện cứu độ ấy là niềm vui được thân này, vì cảm niệm ân đức cao dày và lòng từ bi vô hạn của Như Lai, tôn kính ân đức chư vị tổ sư Tịnh Độ, Ngài đã sáng tác hòa tán để ngưỡng vọng và tán dương. Nếu còn nghi ngờ về bổn nguyện có Giới Nghi Tán, tác phẩm có 11 khổ tán thán và ngưỡng vọng Thánh Đức Thái Tử, gọi là Hoàng Thái Tử Thánh Đức Phụng Tán, tất cả đều ngu muội của tự thân và suy đồi của các giới trong Phật giáo được biểu hiện một cách bi thảm trong ngu ngốc bi thán thuật đòi. Trong bản hòa tán về Thánh Đức Thái Tử còn thấy sót lại, còn thêm vào Thiện Quang Tự Hòa Tán. Tất cả những hòa tán bên trên được gọi là Chánh Tượng Pháp Hòa Tán. Ngoài ra, vào năm Văn Minh thứ 5, Liên Như cho khắc bản hòa tán, Văn Minh bản và cuối cùng là Tự Nhiên Pháp Nhĩ. Những lời dạy được gộp chung vào thành hai loại hòa tán. Trong Tam Thiếp Hòa Tán gồm Tịnh Độ Hòa Tán và Cao Tăng Hòa Tán là những tác phẩm viết nháp lúc Thân Loan 76 tuổi, nhưng bản Chánh Tượng Mạc Hòa Tán được hình thành vào năm Ngài 85 tuổi theo thứ tự thời gian. Ba kinh Tịnh Độ Vạn Sanh Văn Loại một quyển. tác phẩm, cũng còn gọi là ba kinh vãng sanh văn loại, có hai bản lược giảng rộng. Bản giảng rộng có bản đính chính, tăng thêm của phần giảng lược bớt. Còn ba kinh vãng sanh gồm có Đại Kinh Vãng Sanh, Quán Kinh Vãng Sanh và A Di Đà Kinh Vãng Sanh. Đại Kinh Vãng Sanh chính là làm hiện bày pháp nghi của sự chân thật. Quán Kinh Vãng Sanh và A Di Đà Kinh Vãng Sanh là hai bản kinh hiển thị những pháp môn phương tiện. Đại Kinh chính là Đại Vô Lượng Thọ Kinh, đây gọi là kinh chân thật, vì lẽ Đức Thế Tôn giải thích rõ ràng lời thệ nguyện thứ 18 cứu độ chúng sanh, đặc biệt trong đó có bổ nguyện chân thật của Đức A Di Đà Phật. Kinh chân thật này thuộc về giáo, nội dung vượt lên khỏi tư duy của con người. Một khi đã tin và niệm danh hiệu Phật A Di Đà, tức thời được thành Phật, chắc chắn đạt được ngôi vị chánh định tụ, cuối cùng vãng sanh tịnh độ chân thật và sẽ hoàn thành giác ngộ như Đức Phật A Di Đà. Cũng gọi là năng tư nghì vãng sanh, bởi vì vượt lên trên trí hiểu biết bình thường và sự suy nghĩ bình thường của con người, cho nên gọi là Đại Kinh Vãng Sanh. Nói rõ hơn, đây chính là hai tướng hồi hướng thuộc bổ nguyện lực gồm vãng tướng và hoàng tướng. Nội dung của vãng tướng hồi hướng là hành tín, chứng như đã được giải thích đơn giản rõ ràng. Quán kinh chính là bộ kinh gồm hai phương diện của ẩn ảnh và hiển thuyết, giống như đại kinh về pháp nghi chân thật. Ẩn có nghĩa là ẩn hình không nói ra, còn hiển có nghĩa là phơi bày rõ ràng. Khi tâm yên ổn quán niệm về Như Lai thì gọi là định thiền. Khi tâm tán loạn cần phải dừng những việc xấu ác lại để được thiện chính, là hiển bày nguyên nhân vãng sanh của tán loạn thiện. Đức Thích Ca Như Lai giải thích rất rõ điều này nơi lời nguyện thứ 19, có tính cách giáo dục cho những ai chưa thuần thục và chấp trước vào tự lực của mình. Cả những hành giả tu hành về tán loạn thiện và định thiện bằng sự tự lực khi lâm chung vẫn được chư Bồ Tát đến nghênh tiếp và nương tựa phương tiện hóa độ của Phật mà vãng sanh. Phương tiện hóa độ vãng sanh này cũng có thể nói là vãng sanh dưới gốc cây Sa La sông Thọ, nơi hai cây Sa La, chỗ mà Đức Thích Tôn nhập diệt lúc ngài 80 tuổi. Kinh này cũng có thể nói là Quán Kinh Vãng Sanh. Ở cõi tịnh độ cũng thế, Đức Phật A Di Đà vì phương tiện hóa độ để phù hợp với căn cơ trình độ, những kẻ chưa thành thục phải hóa hiện ra thân Phật. Chẳng phải là Đức Vô Lượng Thọ Phật khi nhập diệt, điều này giống như Đức Thế Tôn nhập diệt để hóa độ. Sự nhập diệt của ngài như ta thấy là sự vãng sanh, mà sự vãng sanh ấy xảy ra nơi Sa La sông Thọ. Cả kinh A Di Đà lẫn Quán Kinh đều giống nhau chỗ ẩn và hiển. Ẩn hình có nghĩa là chư Phật tán thán việc niệm Phật vãng sanh nhờ vào tha lực. Đây là điều dạy có tính cách bí mật. Còn hiển có nghĩa là dùng tự lực để niệm Phật. Hẳn nhiên còn nhiều nghi vấn về tự lực niệm Phật và tha lực của bổ nguyện, nhưng chính mình có nỗ lực tu hành qua pháp xưng danh hiệu, qua việc tích chứa công đức và qua công đức niệm Phật, Như Lai sẽ đến cứu độ. Đây gọi là sự niệm Phật với tâm nghi ngờ. Lại nữa, với những ai tinh thần được tập trung và tâm không loạn động, phút lâm chung vẫn biết tiếp tục xưng niệm danh hiệu, chắc chắn được tiếp dẫn vãng sanh về tịnh độ theo công đức tu tập dày mỏng qua niềm tin và hành niệm Phật. Thế nhưng cõi tịnh độ hiện bày trước mắt không phải là cõi tịnh độ chân thật, mà chính đó là hóa thành và thai cung được biểu hiện qua hóa độ. Kẻ vãng sanh qua phương tiện hóa độ chính họ mong muốn Đức Như Lai trợ giúp giáo hóa. vì chính họ không có khả năng tự lực. Thần Loan gọi sự vãng sanh bằng phương tiện hóa độ này là Nang Tư Vãng Sanh, và cũng gọi là A Di Đà Kinh Vãng Sanh. Khi gặp pháp chân thật và Nam Mô A Di Đà Phật là dựa vào tâm bổn nguyện ấy, và chính tự lực xưng niệm của kẻ kia được vãng sanh nên gọi là Nang Tư Nghì Vãng Sanh. Và ở đây chữ nghì được lược bớt đi. Giáo lý chân thật của Tịnh Độ Chân Tông và giáo lý phương tiện hóa độ được trình bày lại một cách dễ hiểu qua giáo hạnh chứng văn loại gồm 5 quyển phía trước. Đồng thời, Đại Kinh Vãng Sanh cũng được tóm tắt nội dung trong tác phẩm Hóa Thân Độ Văn Loại, cũng như được giải thích rõ ràng ở các kinh Quán Kinh Vãng Sanh và A Di Đà Kinh Vãng Sanh. Tôn hiệu chân tượng minh văn hai quyển. Tôn hiệu chân tượng minh văn là bình giảng rộng hơn của hai tác phẩm. Tôn hiệu cũng có nghĩa là danh hiệu. Chân tượng giải thích những bức tượng của chư vị tổ vẽ bằng mực, và minh văn là những bài viết bên trên hay bên dưới những bức họa, trong đó có những bài văn và kinh luận nhằm để tán thán ca ngợi chư vị tổ sư. Như dưới các bức họa của Long Thọ và Thế Thân, tôn hiệu chân tượng minh văn là những lời giải thích một cách đơn giản dễ hiểu, tập trung những lời văn ca tụng ở dưới những bức họa ấy. Tôn hiệu cũng được hiểu là chính Thân Loan nói trong Ngu Ngốc Thân Loan Kính Tín Tôn Hiệu. Bản thân Thân Loan kính tín Bổn Tôn và tôn xưng Bổn Tôn ấy nên viết danh hiệu Bổn Tôn. Thân Loan tự tay mình viết danh hiệu Bổn Tôn gồm 10 chữ, đó là Quy Mệnh Tận Thập Phương Vô Ngại Quang Như Lai, và 8 chữ Nam Mô Bất Khả Tư Nghị Quang Phật, hoặc 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Thế nhưng ở đây còn thấy được thêm về những chú thích của minh văn nữa. Chắc rằng 10 chữ được truyền lại ở chùa chuyên tu thuộc bổn sư Thakata minh chứng cho điều ấy. Thế nhưng chân tượng lại chỉ có cái gì đó thật ra không ai rõ. Hoặc giả trong đó có thể hiểu là những bài viết hoặc bức họa thuộc minh, thuộc Quang Minh Bổn Tôn chăng? Thế nhưng có một đoạn chú thích ở Hòa Triều Ngu Ngốc Trích Thân Loan Chánh Tín Kệ Văn và Chánh Tín Kệ cũng có thể là bức vẽ vào lúc ngài đã 83 tuổi, gọi là An Thành Ngự Tượng. Hình này có thể thuộc về hệ thống ấy. Tác phẩm này tóm lược còn một quyển, và bản lớn có 2 quyển được tăng thêm và bản lược không còn nữa, như Thủ Lăng Nghiêm Kinh và Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận cùng với Tịnh Độ Luận và những bài văn lễ tán dương công đức Thánh Đức Thái Tử. Hiện còn đúng dấu tích là bản lược lúc ngài 83 tuổi, giống như chân tích của bản lớn vào năm ngài 86 tuổi. Nhất niệm đa niệm văn ý. Với Thân Loan, văn ý gồm 2 tác phẩm: Niệm Đa Niệm Văn Ý và Duy Tín Sao Văn Ý. Quyển đầu giải thích những thể tài trong quyển Nhất Niệm Đa Niệm Phân Biệt Sự của Loan Khoang, và quyển sau là Duy Tín Sao của Thánh Giác. Vì hai tác phẩm này dùng ý văn để bình chú những quyển trên nên gọi là văn ý. Thân Loan, học trò của Pháp Nhiên, cho nên đặc biệt đối với hai tác giả trên rất tôn kính, vì chân ý của Pháp Nhiên được truyền trì lại. những thư từ sách vở của hai vị này được những học trò đệ tử giữ gìn rất trang trọng. Đương thời, nhất niệm đa niệm được bàn luận rất sôi nổi. Hơn nữa, có sự phê bình rất cao về tính tâm của bổn nguyện cũng như phương pháp tiếp nhận pháp môn niệm Phật được những môn đồ ở Kanto biết rõ trong nhất niệm đa niệm Phật biệt sự. Trong đó cũng có trích dẫn những lời văn chú thích của các kinh và được thêm vào trong tác phẩm này. Thế nhưng, khi xem nội dung nửa phía trước của nhất niệm đa niệm cũng không khác với mấy sự quyết định vãng sanh với một niệm được chứng minh qua 14 chữ, đặc biệt pháp nhiên hay long khoan, chẳng những không buông bỏ niềm tin của một niệm mà còn tin